Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Câu 1 đến câu 8. Vậy ta sẽ nói sao? Abraham tổ phụ của ta về phần xác đã gặp được gì? Vì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công thì ông có lý mà vinh vang, song không phải đối với Thiên Chúa. Sách Thánh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa và sự ấy đã được kể cho ông như sự công chính. Nơi người có việc làm thì công việc thì công không kể được là ơn nhưng là nợ. Còn kẻ không làm công, một tin vào đấng giải án tuyên công cho người vô đạo, thì lòng tin của người ấy được kể như sự công chính. Cũng một thể như David tuyên là có phúc con người được Thiên Chúa kể cho đức công chính mà không việc làm. Phúc cho ai tội quá được tha, lỗi lầm được khỏa lấp. Phúc cho người Chúa không kể tội. Chúng ta đã cùng nhau đọc cái câu 4 rồi. Tôi nói về nợ và ơn, ơn và nợ tuần rồi. Tôi xin mời anh chị em trở lại câu 2, đoạn 4 câu 2, câu 1 và câu 2 nha, trở lại. Chúng ta vòng đi vòng lại để coi ông Thánh Phaolô, một bậc sư của luật pháp cả đời lẫn đạo, coi ngài nói cái gì. Câu 2: Vì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công thì ông có lý mà vinh vang. Giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công thì ông có lý mà vinh vang. Lần đầu tiên những ai đến đây nghe giảng thì xin anh chị em nhẫn nại, bởi vì anh chị em vào ngang xương đó, ngay giữa một loạt bài, một loạt các chương, các đoạn thánh kinh trong tin mừng gửi cho giáo đoàn Roma, gọi là thánh thư tin mừng. Thánh thư này là cách thức để chúng ta hiểu được các sách tin mừng, cách riêng các sách tin mừng nhất lãm. Chúng tôi giảng đến đoạn thứ 4 rồi, bắt đầu vào đoạn thứ 4, tổng cộng có 16 đoạn. Mỗi một đoạn có thể là có những đoạn dài, đoạn ngắn đó. Và đây đoạn 3 rất là quan trọng, cốt lõi của tin mừng thông ông Thánh Phaolô tông đồ là trong đoạn 3. Anh chị em coi đoạn 3 câu 21 đến câu 26. Bởi vì vậy chúng tôi dùng rất là nhiều giờ để giảng giải đoạn 3 cho anh chị em. Chúng ta bước sang một cái bước khác nữa. Ông Thánh Phaolô khi mà nói về cái tầm quan trọng của đức tin thì bây giờ ông áp dụng vào trong quá khứ, đi sâu vào trong. Khi mà đọc đoạn thánh kinh này, chúng ta biết là ông Thánh Phaolô viết thánh kinh này cho ai. Nhớ lại lịch sử, ngài viết khoảng chừng năm 56 gì đó, ở tại thành phố Corinto. Thánh thư tin mừng tức là thư gửi cho giáo đoàn Roma, viết tại Corinto. Năm 58 ngài bị bắt bỏ tù. Theo lịch sử, khi chúng tôi qua bên Roma, chúng tôi tham chiếu tham kiến với các cha dòng Chúa Cứu Thế và các ngài dạy thánh kinh, thì các ngài nói là biết rõ đó là năm 58 ngài bị còng cổ. Đáng lẽ là ngài định lúc đó ngài được tự do, ngài chưa có bị bắt bỏ tù. Vì vậy ngài viết, ngài dự định là sẽ đi đến Roma, rồi từ đó nhờ anh em công giáo La Mã giúp cho ngài phương tiện tài chánh để ngài đi qua cái nơi khỉ ho cò gáy, hay là nơi mang di mọi rợ là nước Tây Ban Nha đó, để ngài giảng đạo nơi đó. Lúc đó vẫn còn rất là gọi là người rừng rú, đối với người La Mã là như vậy. Thì ngài nhờ anh em Roma giúp cho, nhưng mà đâu có ngờ ngài chưa đi được thì lại bị bắt bỏ tù. Và chúng ta biết cái thư này đến tại Roma thì chúng ta đọc, chúng ta biết cái bối cảnh như thế nào. Viết cho những người theo đạo, có thể là những người không phải là Do Thái giáo, nhưng mà đa số là những người Do Thái nhé. Những người Do Thái. Và vì vậy khi mà nói đến người Do Thái thì luôn luôn một cái nhà tư tưởng hoặc là nhà giảng thuyết. Ngài, một người nào đó muốn thuyết phục ai đó thì chúng ta phải tìm, phải thiết lập một cái mẫu số chung. Tôi với anh với tôi với chị, anh với chị cùng chia sẻ một cái gì đó chung với nhau. Chia sẻ chung với nhau, thí dụ như chia sẻ một cái cảnh ngộ, ai nấy cũng là người Việt Nam đi ha. Rồi cảnh ngộ người Việt Nam di cư, có thể là vượt biên hay là tị nạn. Thì khởi đầu với một cái gì mà chung với nhau đó, để mà có thể đối thoại, mình phải đặt trên một cái nền tảng nào chung với nhau để mà dễ dàng thông cảm, có thể là hiểu nhau được. Thì ông Thánh Phaolô, thật ra Ngài không biết người Roma, người Roma cũng không biết Ngài, bởi vì Ngài không phải là người lập nên giáo đoàn Roma. Và vì vậy Ngài phải giới thiệu, và Ngài giới thiệu với cái gì? Ngài đem lịch sử của người Do Thái về đến cái thời đầu tiên của người Do Thái, tổ tiên của người Do Thái là Abraham. Và ông Thánh Phaolô nghiên cứu rất là nhiều và rất là sâu, một thời gian khá lâu về ông Abraham. Để nói cái gì? Bởi vì khi mà chúng ta nói đến Abraham á, thì anh chị em biết đây á, là cái thời gian trước thời của Mô-xê. Anh chị em nào có đọc Thánh Kinh á, thì biết khi mà anh chị em đến đây nhớ đem theo cuốn sách Thánh Kinh. Người Do Thái giữ luật, và luật á, là luật của Mô-xê. À, thế thì Abraham trước Mô-xê bao nhiêu năm? Có ai nhớ không? Có ai biết không? Đọc rất là nhiều, nhất là trong mùa phục sinh, tối đêm vọng phục sinh, có đọc một loạt bài sách Cựu Ước đó. Anh chị em nhớ từ thời Abraham bao xa, bao lâu? Những người nào ở đây Công giáo giơ tay lên. Công giáo. Những người không Công giáo cũng phải trả lời. Những người Công giáo cho tôi biết từ Abraham đến Mô-xê bao nhiêu năm. Abraham có bao nhiêu đứa con? Abraham có bao nhiêu đứa con? À, nhớ Kinh Thánh ha. Đứa con đầu lòng của ông tên là gì? Và đứa con thứ hai tên là gì? Dạ có hả? Lộn sằng ầu lên. Đứa con đầu lòng của ông tên là gì? Cái gì? Israel hả? Học chắc là tôi phải giảng lại, dạy lại nữa. Israel là cháu nội của ông. Isaac hả? Ismael, đúng rồi, ai nói Ismael á, cho người đó tràn pháo tay. Không, nói chậm rồi. Bác đây này nói là đúng rồi, nè, cho bác tràn pháo tay. Ismael, người của Thiên Chúa. Isma, Ish, tiếng Do Thái là Ish, là người nhé. Người của Thiên Chúa không phải vừa đâu, mà Thiên Chúa là Elohim. Ismael, Israel đó là người á, người có thể là thắng được cả con người và Thiên Chúa, không phải vừa đâu. Người Do Thái muốn bứt luôn cả Ismael đó. Nên Chúa trong Thánh Kinh nói rằng là từ Jacob mà đổi thành Israel, thấy không? Còn bên kia con cái của Ismael. Chúng ta thấy những người Hồi giáo đó, họ nói là họ theo cái dòng tộc và huyết tộc của Ismael, con của người nữ tỳ Hagar, người Ai Cập, tớ nữ Ai Cập, tớ nữ của bà Sarah sinh cho ông ấy. Kể như là đứa con đầu lòng nhưng mà không chính thức, bởi vì không phải là con của người vợ chính. Đó, là như vậy. Thì chúng ta có Abraham có đứa con đầu lòng á là Ishmael. Đứa con thứ hai á là Isaac. Isaac nhớ không? Lần trước tôi nói Isaac nghĩa là gì? Hả? Người cười. Người cười. Tại sao lại đặt tên là người cười? Mà mẹ cười, cười ai? Chưa chắc là cười thiên thần đâu, bà đâu dám cười thiên thần, bà cười ông già. Ông già 90 gần 100 tuổi rồi cười, tưởng tượng theo như là cụ nhà ta, cụ thầy Hà đó, thầy Hà 90 mấy rồi vẫn lái xe SUV, nói sắp sửa có con rồi đó. Cười chứ bà cười không? Sắp sửa con đầu lòng á. Cười chứ còn bà cũng sắm mấy, có thể là sắm mấy. À, như bà Elizabeth vậy đó. Cười chứ không? Cười cũng thông cảm được cái cười đó, cho nên từ cái nụ cười đó mà ra cái tên là Isaac. Ừ, chúng ta biết từ Abraham lúc đó ông gần 100 tuổi rồi, ông sinh ra đứa con. Đứa con á là Isaac. Isaac sinh ra bao nhiêu đứa con? Cũng hai đứa nữa, hai tên nữa. Tên gì? Và có vậy sao? Ai lớn hơn ai? Không, theo luật người á, đời đó, cái đứa nào nó lòi ra trước á là nó lớn hơn, phải không? Mà đứa nào á đi sau á thì nó nhỏ hơn, đúng không? Tính theo cái con mắt người phàm á như vậy. Và trong Thánh Kinh nói rằng khi mà Esau đi ra trước thì em nó cầm trong, nó giật chân lại, nó không cho ông anh ra, cho nên nó đặt tên nó là Jacob. Sao nó từ dùng mọi thủ đoạn để mà nó giật cái tước cái quyền anh. Nhưng mà theo khoa học nha, chúng ta không nói là cái ngày sinh, cái lúc sinh đó, nhưng mà theo khoa học á, cái đứa con mà ra sau á thì nó được thọ thai trước. Mặc dầu á sinh đôi đó, nhưng mà đứa đi sau á nó là đứa được thọ thai trước. Cho nên nó là thọ sinh thì có thể là Isaac thọ thai trước. Isaac có bao nhiêu, Isaac có hai đứa con ha. Đứa em á thì ăn hiếp đứa anh, dùng mọi thủ đoạn để mà đoạt cho được cái chức vị là trưởng tộc hay là trưởng nam, trưởng tộc luôn. Sau này ông đánh lộn với lại thiên thần thì ông mới được đổi tên và bắt đầu khiêm nhường tí xíu. Ông sinh 12 đứa. Đứa con ấp út của ông tên là gì? Đứa con út của ông tên là gì? Benjamin. Đứa con ấp út là Giuse, phải không? Ông mất đứa con đó, tưởng là mất nó, cho nên ông buồn quá, ông về ông đẻ thêm đứa nữa. Thành 12 đứa, thành một tá đầy đủ. Người xưa đó như thế này, chúng ta học Thánh Kinh chúng ta phải hiểu cái cách hiểu của người xưa, cái lối nhìn của người xưa. Đàn bà không có đẻ con được, không đẻ được. Không, đây á, học cái cách hiểu của người xưa, người Hy Lạp hay là người La Mã, người Roma đó, là đứa con nó nằm trong người đàn ông hết, tất cả từ đầu gọi là đầu tay chân mặt mũi tứ chi tất cả nó nằm trong người đàn ông hết. Và người đàn ông á gửi tạm cái đứa con đó cho người đàn bà, người đàn bà nuôi thôi, rồi sinh ra, mà tất cả nó nằm trong người đàn ông hết. Đó là cái nhìn của người xưa, hiểu chưa? Không phải là do người đàn bà mà có con. Đây á, tôi không nói ngày hôm nay theo khoa học đâu, người xưa họ có cái nhìn đó, tất cả nằm trong người đàn ông hết. Và vì vậy á, là người đàn ông sinh con chứ. Và vì vậy chúng ta thấy gia phả Chúa Giêsu Kitô, đọc lại Thánh Matthew nói đó, nó đâu có nói là bà Sarah mà nói là Abraham. Đọc có ai thích sách Thánh Kinh mở Matthew ra đọc với chúng tôi. Matthew, gia phả của Chúa Giêsu Kitô, nhớ không? Nhớ gia phả đó không? Mỗi năm mà bắt đầu đến mùa Giáng sinh, mùa vọng là bắt đầu ngồi đó mà than đó hả? Đây, gia phả Đức Giêsu Kitô, con David, con Abraham, con Isaac, thấy không? Đó nè, gia nè, Abraham sinh Isaac, ông về ông đẻ nè, ông đẻ gia Isaac nè. Isaac sinh Jacob nè, Jacob sinh Judah, anh cả đó. Đàn bà không sinh con, không sinh con, nhá. Nhưng mà đàn bà mang thôi, mang nặng. Thì đây là theo cái nhìn phải hiểu, chúng ta đọc Thánh Kinh chứ không phải là chúng ta đọc cái kiểu mà theo kiểu của người thế kỷ thứ 21 của chúng ta là hiểu lầm. Đọc cho đúng. Thế thì ông Abraham, chúng ta trở lại cái điểm chính đó, ông Abraham đến thời của Isaac, rồi đến thời lúc đó là ông 100 tuổi rồi nhá. Đến thời Isaac, Isaac sinh ra hai đứa con, đó là Jacob, Esau, Esau Jacob. Jacob sinh ra một đám con, một đàn con đó. Thì đứa con thứ 11 của ông đó là Giuse bị bán đi lưu đày sang bên Ai Cập. Thấy không? Rồi ông ở đó ông làm tể tướng coi như là cánh tay phải của Pharaoh đó. Và đem toàn dân cả cái bộ lạc của Abraham đi sang đó. Thì cái khoảng cách từ ông khi mà ông Giuse đó, ông Giuse ông chết và ông đòi đem hài cốt ông về để chặt tổ để chôn cất nhá. Từ thời ông đó cho đến thời của Môsê bao nhiêu năm? 4 thế kỷ rưỡi. Đến thời Môsê á thì lúc đó mới bắt đầu có việc Chúa kêu gọi, Chúa kêu dân Ngài về đất hứa, và Chúa dùng Môsê để trao cho dân Ngài giao ước, cái giao ước ký kết trên núi Sinai và trao luật cho dân Do Thái. Ha. Thì chúng ta thấy á, thì chúng ta tính ra từ ông Abraham đến ông Môsê có thể là đến 500 năm như không đó. Có thể là 500 năm. Đâu có phải là ngắn đâu, thời gian đâu phải là ngắn đâu. Anh chị em tưởng tượng là đến thế kỷ thứ 16 đi. Thế thì cái 16 thời ông Thánh Môn Sô đi. Xa lắm chứ không phải là gần đâu, rất là xa. Mà tại sao ông Thánh Phaolô lại dùng ông Abraham không dùng ông Môsê để mà nói chuyện với dân Do Thái trở lại đạo Công giáo? Tại sao vậy? Bởi vì á, ông Môsê là người lập luật, người đưa cho người Do Thái luật, trao ra cái luật. Mà đây á, là ông Thánh Phaolô đang thiết luật, luật mà luật mới. Bây giờ làm sao để mà xóa đi những cái tư tưởng vụ luật, những cái nghi lễ, những nghi thức, mà nói rằng bởi vì á, tôi cử hành những cái nghi lễ nghi thức đó là tôi thuộc về Chúa, là tôi là người của Chúa, nhưng mà đó chỉ là như Chúa Giêsu nói rằng mồ mả tôi vôi thôi. Mặc áo thật là rộng rãi ha, có cái tay thật là rộng để mà bỏ thức ăn, bỏ tiền ở đây nè. Mồ mả tôi vôi, giả hình. chỉ cần á là làm luật thôi, cứ theo luật. Mà ngày hôm nay bắt đầu chúng ta thấy trong giáo hội có cái vụ đó, là thay vì đi tu á để mà tu hành, thì đi tu á làm cái nghề để có tiền hoặc là để thoải mái, làm cái nghề gọi là nghề cử hành các bí tích, làm thợ, thợ cử hành bất tích các bí tích thôi. Anh chị em có bao giờ đi dự một cái thánh lễ mà nó kéo dài khoảng chừng 12 phút không? Từ A đến Z, nhưng nhân cha và con và thánh thần, và nhân cha và con và thánh thần, xong A đến Z 12 phút thôi, 15 phút thôi. Cái thời xưa cũng không khác như thời nay, bởi vì bắt đầu vụ luật. Và nói rằng bây giờ đóng cho hay là đưa vàng cho tư tế thì khỏi cần phải cầu nguyện cho cha mẹ nữa. Chúa lên Chúa quở mà, Chúa chỉ trích mà. Đó là luật của Mô-xê. Thì ông Thánh Phao-lô á, ngài muốn đi ra ngoài cái vòng luật đó, cho nên ông trở về đến thời của Abraham. Và ông khẳng định Abraham là tổ phụ của những người có lòng tin. Từ ông mới có cái giao ước đầu tiên đó, chứ không phải là ông Mô-xê đâu. Mô-xê chỉ tiếp nối cái giao ước đó thôi. Thì chúng ta thấy, anh chị em có thể thấy rõ tại sao mà ngày hôm nay có nhiều vụ kiện tụng đủ thứ chuyện ở đó, và có một số giáo sĩ, đây không có, đây những điều trông thấy mà đau đớn lòng chúng ta, nhìn chúng ta thấy, chúng ta không chối cãi được về vấn đề tiền bạc. Thời xưa cũng vậy, cũng y như thời nay, ông Thánh Phao-lô muốn thiết lập lại một cái luật mới, luật đó luật Chúa Giêsu Kitô, luật đó là luật của đức tin. Ông trở về với tổ phụ đức tin là ông Abraham. Thì ông Abraham lúc thời của ông Abraham có 10 điều răn Đức Chúa Trời chưa? Chưa có, phải không? Chưa có 10 điều răn Đức Chúa Trời, do đó 10 điều răn Đức Chúa Trời không áp dụng cho ông Abraham được. Như thế thì ông Abraham sống theo luật gì? Hiển nhiên rồi, ông không sống theo lương tâm mà tin theo cái lương tâm của mình. Lương tâm được Chúa hướng dẫn, ông lắng nghe lời Chúa nói với ông. Và vì vậy đó, có cái câu số 2, anh chị em coi số 1 nè. Vậy ta sẽ nói sao Abraham tổ phụ của ta về phần xác đã gặp được sự gì? Đã gặp được gì? Tổ phụ của ta, đây là cách thức thiết lập một cái mẫu số chung, một cái cảm nghiệm chung. Cái thể xác, cái thể lý của ông Abraham với lại của ông Thánh Phao-lô và người Do Thái cùng chung với nhau cũng một huyết hệ thôi, một dòng máu thôi, một dòng tộc thôi nhé. Đây là cách thức một nhà luật sư mà thiết lập để mình cùng một cảm nghiệm, đồng cảnh ngộ với nhau. Có một tổ phụ Abraham cùng dòng máu đó. Rồi bắt đầu từ dòng máu đó, ông nói gì? Vì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án trên công thì ông có lý mà vinh vang. Tự việc làm mà nhớ cái việc làm này là việc làm của lề luật. Mà thời Abraham á, thì hiển nhiên người Do Thái hiểu ngay không có lề luật, chưa có 10 điều răn Đức Chúa Trời để mà vinh vang về. Bởi vì anh chị em á, có bao giờ khi còn bé không biết, thời Việt Nam á, chúng tôi có cái màn hay lắm, các sư đào tạo rất là hay. Đến Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, đứa nào đi lễ thì được một con tem các sư tự làm ra. Và cứ mỗi ngày đi lễ được con tem, cho đến ngày lễ Giáng sinh thì nộp hết tất cả 4 tuần Giáng sinh thì được thưởng ha. Mình vinh vang, mình tự hào với tôi đạt được rồi, tôi cố gắng tôi đi lễ hàng ngày mà tôi được mỗi ngày được một con tem. Nhưng mà có cái vụ nó lộn xộn trong đó, có mấy đứa đó, nó thấy được cái con tem của các sơ, nó về nhà nó cắt ra giống y như vậy, nó đem bán cho mấy đứa khác. Cho nên các sơ tới khi mà đưa tem ra, nó đưa cái giống như cái học bạ nó đi lên nó đưa cho các sơ, thì các sơ mở ra, ủa, những người á thắng á, hay là những người đạt được á, được thưởng á, thì đông hơn là cái số quà thưởng. Anh chị em có bao giờ á, tính không, tính là bây giờ giống như tinh thần của bà Thánh Teresa đồng Giêsu, đơn sơ lắm. Con lượm lên một cái cọng rác, con bỏ vào trong thùng rác, tính một điểm nha, đây con yêu mến Chúa, một ghi sổ một. Rồi hôm nay đó con, thay vì con nói nhiều thì con nói ít, cộng thêm điểm nữa, ghi sổ hai. Hôm nay con lần 5 chuỗi, đó, điểm thứ 3. Hôm nay con đi lễ, con đi châu, 4. Đó, thì cứ tính điểm, chồng chất lên. Hôm nay con giúp cho người nghèo, đó, thêm điểm nữa. Việc tốt hết á. Nhưng mà mình vinh vang, xong tôi tự hào. Tôi hãnh diện bởi vì tôi làm được một đống chuyện này nè. Công đức này, của tôi nè, tôi làm ra, làm một bài, cả một cái bảng. Những cái công đức của mình có thể mình đưa lên trưng ra hàng năm. Thì ca đoàn Đức Mẹ Ngô Giúp cũng hay làm cho chúng tôi lắm. Cha đây nè, ca đoàn Đức Mẹ Ngô Giúp xưng tội bao nhiêu lần, đi lễ bao nhiêu lần, lần chủ bao nhiêu lần, chủ thương xót bao nhiêu lần, một loạt, 100 lần, 200 lần, nguyên một cái bảng đó. Thấy không? Rồi đem ra cho mọi người coi nè. Đó, thấy chưa? Tôi đạo đức chưa? Luật đó. Nhưng mà làm cái đó với mục đích gì? Tốt. Cầu nguyện cho người quá cố tốt, các linh hồn tốt, giúp cho người nghèo tốt hết á. Nhưng mà để có cái bảng đó. Kính thưa anh chị em, ông Thánh Phaolô nói cái chuyện này là một trong những cái cách thức để mà người ta bắt đầu người ta lạm dụng,
lợi dụng nhau.
Không phải là việc làm mà được giải án tuyên công. Nếu mà vì việc làm á, thì mình có lý đi vinh vang. Ông Abraham chẳng có bây giờ anh chị em hãnh diện tự hào hàng năm đến cái mùa Thanksgiving đó, mình đi mình giúp cho người nghèo, tề tụ lại rất là đông người, nấu ăn nấu nướng thật là nhiều, đem phân phát cho người nghèo. Hoặc là hàng năm giúp cho người cùi Việt Nam tổ chức đại hội lớn. Tôi không có chống cái này. Nhưng mà mình đã bắt đầu ở đây nè. Đây là nguyên một cái hội của chúng tôi á, một năm thâu bao nhiêu triệu đô la gì đó, giúp cho người nghèo gửi về đây nè. Tất cả mọi người đều biết hết đó. Mình hãnh diện chứ có hãnh diện không? Tôi không đặt vấn đề về giúp cho người nghèo, mà tôi đặt vấn đề á, như ông Thánh Phaolô đặt vấn đề, anh chị em có vinh vang hay là hãnh diện tôi đã giúp cho người nghèo được những chuyện đó. Có bao giờ hãnh diện không? Cảm thấy là tôi như là tôi cũng có gì tốt. Nếu mà mình làm việc lành, việc thiện thì mình có lý để vinh vang. Ông Thánh Phaolô luật sư mà ông nói đúng mà, đâu có sai đâu, ông đâu chỉ trích ai đâu. Nhưng mà ông tổ phụ Abraham, ông không có lý gì để ông vinh vang, vì ông không có làm gì hết. Không có gì để mà kể công, không có cái gì để nói là cái nhân đức của mình. Và tất cả những cái nhân đức của mình có đều là Chúa ban cho, Đức Chúa Trời ban cho. Giả như ha, giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công, có nghĩa là giải án chết á, và được tuyên công, tuyên bố là người công chính trở lại nha, thì có nhân đức công chính là bởi vì ông không có việc làm, ông nhờ đức tin của ông. Chúng ta đặt lại vấn đề, những cái nghi thức, những nghi lễ, những cái việc thiện đó có nhất thiết đòi buộc là bởi vì anh chị em là người có đức tin hay không? Anh chị em làm, chúng ta có thể là làm những việc thiện đó không nhất thiết là chúng ta tin Chúa. Chúng ta có thể đọc kinh lần chuỗi như đứa bé đó về nhà cha mẹ ông bà lần chuỗi mân côi, nó cũng đọc kinh kính mừng với mình, nhưng mà có nghĩa là nó có đức tin hay không? Những cái nghi thức nghi lễ bên ngoài đó không nhất thiết xác định rằng mình có đức tin. Nhưng mà khi mà người có đức tin rồi đó thì tự nhiên phải làm những việc đó, phải học đạo, phải hiểu đạo, phải sùng đạo, phải hành đạo. Bắt đầu từ đức tin chứ không phải bên ngoài. Đây là đạo từ bên trong. Đây là cái điều mà chúng tôi đã nói từ đầu với anh chị em. Ông Thánh Phaolô thiết lập lại hay là tái thiết luật đức tin. Đạo này là đạo từ bên trong ra chứ không phải đạo bên ngoài vô luật. Và chúng ta thấy nhiều cái chuyện này nó xảy ra khắp nơi, không phải là chỉ trong giáo hội Công giáo mà thôi, mà những nơi khác nữa. Thì cho một cái câu thần chú, cho một cái lá bùa nào đó vẽ và ba chữ đó, không biết là gì, bên ngoài thôi. Mình chỉ cần một cái sự bảo vệ bên ngoài. Có những người đến với chúng tôi nói, thưa cha, cha làm phép lạ, có phép màu gì cho chúng con được bình an, cha cầu cùng Chúa đổ ơn xuống như thế nào để con được bình an, Chúa cho đó, Chúa ban ơn đó. Nhưng mà phải có một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa từ bên trong chứ không phải bên ngoài nữa. Và vì vậy hôm nay chúng ta đọc đến câu 2 thôi, tôi dừng lại đối với anh chị em câu 2. Chúng ta xét những việc làm việc thiện chúng ta phải làm, mà làm gấp trăm lần, giúp cho người nghèo, những người cùi, xây dựng các cơ sở để truyền giáo. Chuyện đó chúng ta phải làm gấp trăm lần nhiệt thành hơn. Nhưng mà chúng ta đặt lại vấn đề bên trong đó, chúng ta có vinh vang, có tự hào, có hãnh diện về những việc tốt. Có những người gọi đến tôi, cha tổ chức lễ Chúa Thương Xót đó, tại sao cha không hãnh diện cái đó? Mình là con diều mà, con diều căng lên nó bay gió thổi lồng lộng lên, rồi khi mà nó hết gió rồi nó rớt xuống trên cây keo hay là cây cột đó, thấy không? Và rớt xuống ruộng vậy thôi, có gì đâu vinh vang. Gió nó thổi mình lên rồi gió nó đưa mình xuống, vinh vang cái gì? Đây là điều ông Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta. Chúng ta xét lại coi cái thái độ sống nó như thế nào. Một trong những cái khổ lớn nhất của anh chị em, của tôi và anh chị em, của mỗi người đó, là chúng ta nghĩ rằng mình có cái gì. Ông Thánh Phaolô nói rõ, chẳng ai có cái gì hết, tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa và Chúa mà thôi. Không có gì để vinh vang được. Chỉ có vinh vang trong Chúa mà ông Thánh Phaolô nói rằng nếu mà có tự hào thì tự hào trong Chúa, và có những người đi kể lễ kể công. Thì sau này anh chị em sẽ nghe nha, các cái thánh thư khác đó kể công là chịu khổ, chịu nhục, chịu gì đó. Bắt đầu ông kể, tôi nói như người điên vậy đó. Ông nói là tôi nói như người điên đó. Tôi là người Do Thái, gốc Do Thái, đạo dòng đạo gốc Do Thái, sinh trưởng ra một cái trong một cái gia tộc là tư tế. Ông kể lại đó, mà học dưới thời của Gamaliel, thấy không? Mà ông kể lại hết, và ông vinh vang, ông nói cái gì, ông kể gì, ông toàn là những cái sự khổ nhục của ông. Ông là đầy tớm, là nô lệ của Thiên Chúa. Coi coi như thế nào, coi cái công của anh chị em có bằng, để chúng ta xét lại cái sự vinh vang của mình vì những cái việc làm chúng ta đưa đến. Chúng ta sẽ đi đến một điểm rất là quan trọng, và chúng ta sẽ đào sâu hơn nữa, tiếp tục thiết lập luật. Đó là luật đức tin, luật tin trong Chúa Giêsu Kitô. Vậy ta sẽ nói sao? Kính mời anh chị em mở đoạn 4 thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta bắt đầu lại từ câu 1. Vậy ta sẽ nói sao? Abraham, tổ phụ của ta về phần xác, đã gặp được gì? Vì giả sử Abraham đã từ việc làm mà được giải án tuyên công, thì ông có lý mà vinh vang. Xong. Không phải đối với Thiên Chúa. Câu 1, câu 2. Hôm thứ hai chúng tôi có cùng với anh chị em nhìn lại lịch sử, để chúng ta hiểu ông Thánh Phaolô, Phaolô tiếng bên Hy Lạp, để chúng ta hiểu ông Thánh Phaolô muốn làm gì trong đoạn Thánh Kinh này. Ông phân tích, ông phân biệt để cho những người Do Thái ở tại Roma hiểu và thấy rõ luật mới và luật cũ, Tân Ước và Cựu Ước. Đây là cách thức ông Thánh Phaolô thiết lập luật mới, luật đức tin. Và chúng ta đã cùng nhau trở về quá khứ và hiểu tại làm sao ông Thánh Phaolô bắt đầu từ ông Abraham. Anh cho em biết Abraham có nghĩa là gì được không? Abraham có nghĩa là gì nhớ không? Lặp lại đôi điều thôi. Những ai học Thánh Kinh trong những ngày qua, Thánh Thư Tin Mừng Abraham nghĩa là gì? Là tổ phụ. Cái đó là định nghĩa ông Thánh Phaolô. Tổ phụ của các dân tộc ha, tổ phụ các dân tộc. Nhưng mà ông Thánh Phaolô á muốn tiếp nối cái tư tưởng mà Chúa truyền cho ông Abraham, hay là khi mà Chúa đổi từ Abraham thành Abraham á, Abraham thành Abraham á, thành tổ phụ các dân tộc, nhưng mà đó chỉ là dân tộc Do Thái thôi, có 12 chi tộc đó, nhưng mà chưa có phải là tổ phụ của tất cả các dân tộc. Thì làm sao để nối kết được cái lời mà Chúa đã hứa, Chúa giao ước với tổ phụ Abraham? Thì chỉ có một cái cách thức, đó là qua Chúa Giêsu Kitô và nhờ lòng tin. Bởi vì Abraham là người có lòng tin, và những người nào tin vào Thiên Chúa như Abraham đã tin vào Thiên Chúa thì kể như là con cái của Abraham là như vậy. Và tại làm sao ông Thánh Phaolô bắt đầu từ Abraham thay vì từ Môsê chúng ta cũng đã biết rồi. Bởi vì Môsê là người được Chúa trao cho luật. Môsê là người được Chúa trao cho luật 10 điều răn Đức Chúa Trời. Anh chị em những ai có đọc Thánh Kinh Cựu Ước biết ông Môsê thuộc chi tộc nào trong dân Do Thái không? Ông thuộc chi tộc nào? Cha mẹ của Môsê tên là gì? Những người Công giáo đạo dòng đạo gốc. Nhớ không? Hay là không đọc? Công giáo đạo dòng đạo gốc. Tôi không đặt vấn đề cho những người không Công giáo. Ông bà cha mẹ thân phụ mẫu của ông Môsê tên là gì? Sinh trong cái chi tộc nào? Ông Jacob á, sau này được Chúa đổi thành Israel đó ha. Rồi thành Israel đó thì có bao nhiêu đứa con? Bao nhiêu đứa con? 10, 12 phải không? Thì tại làm sao mà Chúa chọn 12 tông đồ? 12 chi tộc mới, phải không? Thì ông Môsê phải được thuộc vào trong một trong những chi tộc đó. Chi tộc của ông Môsê là chi tộc gì? Lê-vi. Lê-vi. Đó là những người kinh sư hay là những người luật sĩ, những người biết về luật. Có trong sách gọi là Ngũ Kinh Torah đó thì có 5 quyển sách, và trong đó có quyển sách gọi là Lê-vi. Luật. Ông Môsê là người làm luật, và theo truyền thống nói rằng ông là cái người viết ra Torah, tức là Ngũ Kinh có sáng thế mà chúng ta thường gọi, mà gọi không đúng lắm. Đó là khởi nguyên đúng hơn. Và chúng ta có xuất hành, chúng ta có dân số, chúng ta có Lê-vi, và chúng ta có thứ luật, hoặc là đệ nhị luật, thứ luật. Thì có sách Lê-vi. Ông Môsê là người của dòng tộc Lê-vi. Ông Thánh Phaolô thuộc dòng tộc nào? Và chúng ta biết, chúng ta phân biệt. Điều này quan trọng là anh chị em sẽ thấy, chúng tôi từ từ khai mở cho anh chị em thấy có nhiều điều rất là lý thú trong việc chúng ta học và áp dụng thẳng vào trong đời sống thực tại của chúng ta đó. Ông Thánh Phaolô thuộc chi tộc nào? Giuđa hả? Có chi tộc Giuđa, có chi tộc Giuđa. Không phải là Giuđa Iscariot, đừng có nghĩa rằng Giuđa Iscariot tên người Do Thái, rất là nhiều người tên Giuđa nhé. Giuđa quan trọng lắm, không có Giuđa không được. Giuđa là tổ phụ ông Abraham sinh ra Isaac, cái người cười đó ha. Abraham sinh ra Ishmael là Thiên Chúa lắng nghe, Ishmael có nghĩa là Thiên Chúa lắng nghe. Rồi sinh ra Isaac là người cười, Isaac sinh ra Jacob. Jacob là người chuyên môn là muốn lường gạt người ta, muốn thắng vượt người ta. Thì Chúa mới đổi lại thành người thắng luôn cả Thiên Chúa và con người là Israel, là Do Thái, tức là Israel ha. Thì Israel nó mới sinh ra 12 đứa con. Thì trong đó có đứa con có Ruben nè. Ruben là cái người anh cả cứu Giuse, nhớ không? Nhớ ông đó là cái người cứu Giuse khi mà anh em đòi giết Giuse. Thì ông Ruben nói thôi bỏ nó xuống giếng đó. Là cái một hồi nó thấy có dân đi qua Ai Cập, đi dân buôn đó, đi qua đó, thì ông nói thôi đem lên để mà bán cho tụi Ai Cập đi. Con cái của Ishmael đó, Ruben, rồi có Simon, có Levi, rồi đến Giuđa. Thì Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra Israel, tức là Jacob. Jacob sinh Giuđa. Và trong các 12 chi tộc đó thì chi tộc Giuđa là chi tộc nhỏ nhất. Nhưng mà từ duy tộc đó đã được định sẵn, tiền định sẵn là sẽ có một vị vua đứng tối cao cứu cho dân Do Thái. Và do đó chúng ta biết rằng vị vua đó chính là Chúa Giêsu Kitô sau này đó, từ chi tộc Giuđa. Như vậy ông Thánh Phaolô thuộc chi tộc nào? Và chúng tôi nói điều này để anh chị em biết sơ sơ thôi, sơ sơ về lịch sử. Ông Thánh Phaolô thuộc chi tộc nào? Lê-vi, không phải Lê-vi. Benjamin hả? Đọc trong sách không? Đọc trong sách, mở sách ra, không chịu đâm sách ra. Nó không thánh kinh mà không chịu thánh. Tôi kính thưa quý cụ của ông bà anh chị em, những ai đến đây để xin ơn chữa lành giơ tay lên. Ai muốn được ơn chữa lành giơ tay lên. Kẹt rồi, lộn tiệm nữa rồi. Làm sao chữa được, làm sao Chúa chữa lành, Chúa muốn chữa mà anh chị em. Có những người nói ta kể lễ chuyện này chuyện kia chuyện đó, nhưng mà phải chữa từ trong hồn. Và muốn hồn được chữa thì phải có lời Chúa. Lời Chúa nhà lưỡi gươm thần khí sắc bén, sẽ và cắt đi hết tất cả những sự dơ bẩn trong linh hồn của mình. Phải có lời Chúa. Anh chị em muốn được khỏe khoắn hay là được thoải mái trong cơ thể mà không có lời Chúa kẹt lắm. Vậy vậy anh chị em đang ngóng đợi, đang đón đợi, đang chờ đợi làm sao để mà được chữa lành. Nhưng mà phải tận tuyệt chữa lành từ trong linh hồn ra, thân xác, trong trí khôn, trong tình cảm, trong mọi mặt. Vì vậy phải lời của Chúa, phải học lời của Chúa. Và anh chị em hiểu được lời Chúa, anh chị em có được lời Chúa, anh chị em có thần khí thánh. Và vì vậy chúng tôi bỏ công ra để mà hướng dẫn, để mà khai mở cho anh chị em con đường vào trong lời của Chúa, trong thần khí thánh của Chúa là như vậy. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô mở thánh kinh ra, mấy người có ai ai không có thánh kinh giơ tay lên, ai không có thánh kinh giơ tay lên. Tôi xin nhắc lại nha, các anh em nào đến đây ngày thứ hai, ngày thứ tư nên chuộc cho mình cái cuốn thánh kinh. Nếu mà cuốn thánh kinh cục gạch này không được thì cuốn thánh kinh cuốn thánh lớn đó, vừa Cựu Ước vừa Tân Ước, để mà tôi có thể tôi giảng giải cho. Thứ nhất, anh chị em khi mà đến đây học thánh kinh á, thì tôi nói trước cho anh chị em biết, anh chị em sẽ dễ dàng và thoải mái, bình an và tự có thể là một cái có một cái sự tự tin, tự chủ khi mà chúng ta đối thoại với các giáo phái Kitô giáo anh em Tin Lành. Chúng ta sẽ không có ngỡ ngàng, hay chúng ta sẽ không có kinh ngạc, hay chúng ta không thấy xấu hổ, hay chúng ta cảm thấy mình hơi dốt nát, bởi vì anh chị em sẽ biết cách đối đáp lại những người lấy thánh kinh ra giải thích, và chúng ta cũng học thánh kinh, chúng ta cũng biết. Thứ hai, tôi nói trước khi mà anh chị em học ngày thứ hai, ngày thứ tư lên đây đó, anh chị em sẽ có được cái gì? Tôi nói trước tôi sẽ nói nhiều về các tôn giáo và các tín ngưỡng để anh chị em có thể hiểu được cái gốc mình là gốc Á Đông, Á Châu, người Việt Nam. Chúng tôi sẽ lấy thánh kinh để soi chiếu vào những cái tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta. Thí dụ như chúng ta sẽ đi vào trong Phật học, chúng ta sẽ đi vào trong đạo học, và chúng ta sẽ vào trong Khổng học, Nho giáo và Đạo giáo đó, để anh chị em biết mình là ai. Lời Chúa sẽ soi chiếu vào, và vì vậy anh chị em được biết bao nhiêu lợi ích, vừa trí khôn mà vừa linh hồn nữa nhé. Và thứ ba, những điều này làm gì? Đưa chúng ta vào trong thần khí thánh của Chúa. Chúng ta gọi là đây là thần khí đạo. Thánh kinh tin mừng là thánh thư tin mừng, là thần khí đạo, để chúng ta vào trong cái đời sống thần khí của Thiên Chúa là như vậy. Ông Thánh Phaolô thuộc chi tộc Benjamin, trong 12 đứa con của ông Israel đó, ông Do Thái đó, hay là ông Jacob á, Việt Nam chúng ta gọi là Do Thái, thì chỉ có một đứa con duy nhất sinh ở tại đất hứa mà thôi, đó là Benjamin. Ông sinh đứa con ở tại đất hứa là Benjamin. Và ông Phaolô lại thuộc chi tộc Benjamin. Mà Benjamin á, là thuộc chi tộc á, của bậc là bậc quân sư chứ không phải vừa đâu. Quân sư, thứ dữ đó, lãnh đạo. Ông Thánh Phaolô trong cái chi tộc đó, một người Do Thái của người Do Thái, một người không phải chỉ Do Thái của người Do Thái mà thôi, một người này đó là cái người mà được thọ giáo dưới cái vị sư phụ, người đứng đầu trong các bậc sư phụ của là bậc thầy Rabbi á, của người Do Thái là Gamaliel. Đứng đầu, mà ông Thánh Phaolô là dưới đó, người Do Thái của người Do Thái. Bởi vì vậy chúng ta biết ông Thánh Phaolô ngài biết rõ về lịch sử cũng như về văn hóa phong tục truyền thống Do Thái. Khi ông nói đến Abraham là như vậy, ông muốn đưa đến cái gì? Chúng ta trở lại là bởi vì có nhiều người Do Thái đó, nhiều người Do Thái họ rất vinh vang, cũng như chúng ta ngày hôm nay có nhiều người Công giáo rất là vinh vang, bởi vì mình có đức tin là bắt đầu thấy tôi là người Công giáo là tôi bắt đầu tôi vinh vang rồi. Chưa chắc, Người Công giáo nhưng mà chỉ còn mang cái danh cái nghĩa mình là Công giáo thôi, nhưng mà không biết đạo, bởi vì không học đạo. Mà có học đạo thì không hiểu đạo, mà có hiểu đạo thì cũng chẳng chịu hành đạo. Mà nhiều người Việt Nam chúng ta như thế này, có một cái vấn đề lớn đó, là chỉ cần một người đi vào trong trường hoặc là trong đại chúng viện học được một mớ kiến thức về thần học, về thánh kinh đó, là chúng ta đã có một sự kính ngưỡng đặt cao, đề cao cái con người đó. Nhưng mà cái người biết về đạo, cái người có thể là nói về đạo, nói về lời Chúa, chưa hẳn là người hành đạo và người sống đạo hay là người sùng đạo đâu. Chúng ta chỉ cần biết có một cái vị giáo sĩ, một ông thầy hay là một cha nào đó có bằng tiến sĩ về thần học, về thánh kinh đó, là chúng ta bắt đầu đến đó, chúng ta giống như là ngưỡng mộ đặt lên cao vậy đó, không dám đến gần hay là sợ đụng chạm gì đó. Kính thưa anh chị, ông Thánh Phaolô khác. Ông Thánh Phaolô là bậc đã sinh ra trong một gia đình đạo giáo rồi, một gia đình là luật sư rồi, luật sĩ rồi, một cái gia đình biết đạo rõ, nhưng mà ông hạ mình xuống để ông làm nô lệ cho Chúa Giêsu Kitô. Đây là tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, tinh thần. Và vì vậy tôi nói trước với anh chị em, nhiều người đến với chúng tôi và nói ông cha này ông khó quá. Có lẽ là nhiều người lần đầu tiên gặp các cha dễ dàng, và bởi vì các cha rất là hiền, tôi không có hiền. Tôi nói thẳng và tôi nói thật, không có hiền với anh chị em. Anh chị em biết mà, những người nào làm việc gần của chúng tôi luôn luôn là bị đốt cháy. Nhiều khi có thể là đàn ông thì cháy râu, đàn bà thì cháy tóc, có thể đó, đã xảy ra rồi. Và chúng tôi tử tế với anh chị em, cách tốt nhất là lấy lời Chúa ra, bởi vì xác định điều này, chúng tôi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô cứu thế, và ông Thánh Phaolô theo con đường của Chúa Giêsu cứu thế, là đầy tớ của Chúa, thì chúng tôi dòng Chúa cứu thế cũng là đầy tớ, là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, không phải là cha của ai hết á. Chúng tôi không làm cha của anh chị em. Anh chị em thương, anh chị em gọi, quý mến gọi cái cha, cái chức cha đó là bởi vì anh chị em kính mến Chúa Giêsu, chứ không phải là cái con người này, không phải cá nhân này. Cá nhân này là đầy tớ, là nô lệ. Vì vậy khi gọi đến, gọi cha này, cha kia, cha nọ, không, rồi hồi một hồi á, cha nói một trận thì nói cha nội. Tôi nói trước cho anh chị em, bởi vì đây á, có những người không hiểu, có nói cha chữa lành, cha chữa lành. Tôi không có chữa lành, cứ cãi lại cha chữa lành. Tôi không chữa, không chữa, cứ cãi đi cãi lại. Tôi nói tôi biết tôi mà, tôi không có chữa lành. Em cứ nói tôi chữa lành không, không có, Chúa chữa. Cứ cãi hoài làm như anh chị em biết tôi hơn tôi biết tôi vậy đó. Có những người cứ tới nói hoài, mà cứ có 10 năm rồi, 10 năm rồi cứ tới cãi lộn với tôi, giống như anh chị em biết tôi hơn là tôi biết tôi, thì chỉ có Chúa biết thôi. Thì bây giờ đó, chúng tôi trở lại điều này để anh chị em hiểu, anh chị em ý thức được Thánh Phaolô như thế nào, ý thức được mình là ai, ý thức anh chị em đến với ai, đến với Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa Giêsu Kitô là chủ nhân. Thì ông Thánh Phaolô thấy có những người Do Thái cũng giống như chúng ta, những người Công giáo á, rất là quý rồi mến, nhưng mà chưa chắc đưa đến cái điểm gọi là kính rồi tin. Tuần rồi chúng tôi có giảng quý mến rồi kính rồi tin. Quý bởi vì hiếm có, quý bởi vì nó hay hay, nó đẹp đẹp. Quý mến á là bởi vì nó hiền, nó tốt. Bất cứ ai hiền tốt người ta cũng mến hết á. Dễ thương là mình để thấy hiền hiền từ từ, hiền từ á. Như vậy giống như là những người bắt đầu lập gia đình á, thấy nhìn mặt mà bắt coi mặt mà bắt hình dong á, thấy cái người đàn ông này thấy hiền 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 đó. Cưới về một cái đánh cho te tua luôn ha. Tha hồ, hay là thấy cái cô đó, cái chị đó thấy hiền hiền á, ăn nói rất là lịch thiệp, rồi đem cưới về một cái là thế nào cũng có trận chiến khốc liệt xảy ra. Chúng ta thấy hiền, chúng ta mến đó, nhưng mà đi sâu vào để mà kính tin đó, thì chúng ta phải có cái mối liên hệ thật tình chân chính. Cái người được kính là bởi vì cái người đó chính trực công minh, cái người đó tự chủ. Kính quan trọng hơn. Cái thứ anh chị em có thể, anh chị em không quý, anh chị em không mến, nhưng mà anh chị em có thể kính được. Và Chúa Giêsu như vậy đó, Chúa Giêsu như vậy, người ta quý bởi vì nghe tin, nghe đồn duy nhất có mình Chúa giảng như vậy. Kính rồi tin, tin là bởi vì Chúa thương đến mức độ Chúa chết cho, Chúa chết thay cho, chuộc tội cho nên người ta tin phục Ngài. Thì ở đây đó, chúng ta thấy ông Thánh Phaolô muốn đổi lại cái lối nhìn, đổi lại cái lối sống của những người Do Thái. Bởi vì những người Do Thái vụ gọi là cái hình thức bên ngoài thôi, giống như rất nhiều người Công giáo đến đây tôi thấy là đạo đức miễn sao đọc kinh bên ngoài đi lễ. Không có phải là bởi vì mình có nghi lễ nghi thức ấy, đó là mình có lòng tin đâu. Mình có lòng tin cho nên mình mới thực hiện hay là thi hành hay cử hành các cái nghi lễ nghi thức đó. Có những người cử hành các nghi thức đó như là đi xưng tội hàng năm, mỗi năm một lần thôi, bởi vì đó là luật Chúa bảo, không thì lại mang tội, thấy không? Rồi đến mùa chay thì thứ tư lễ tro đi sức tro là nghi thức thôi, nhưng mà không có nghĩa là người có đồng tin đâu. Thì ông Thánh Phaolô nói rõ về việc này đối với người Do Thái khi xưa thì đối với chúng ta ngày hôm nay. Để khỏi có vinh vang, Abraham giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công thì ông có lý mà vinh vang. Ông vinh vang bởi ông làm ra, do tay ông làm ra, do công của ông, do sức của ông. Ông vinh vang về ông cho mọi người thấy ông vinh vang. Thì có những người chúng ta công giáo cũng vậy, vinh vang vì mình làm ra. Ngày tôi lần bao nhiêu chuỗi liệt kê cho Chúa, rồi tôi bố thí cho người nghèo như thế nào đó. Hôm thứ hai chúng ta đã nói rồi. Nhưng mà ông Thánh Phaolô nói rằng song không phải là đối với Thiên Chúa. Đây là cái cội nguồn, cội để đây chúng tôi nói điều này để anh chị em hiểu tại sao ông Thánh Phaolô viết điều này. Đây là cái mối khổ, cái đầu mối khổ cho những người Do Thái. Cho dẫu họ giữ được luật đi nữa nhưng mà họ không thoát được cái khổ. Bởi vì luật đưa đến cái gì? Luật đưa đến cho con người thấy rõ được tội là gì. Luật á, ràng buộc con người để cho con người biết lúc nào mình phạm tội, lúc nào mình không phạm tội, và làm sao chu toàn lề luật thì được cứu. Nhưng mà không ai chu toàn được hết tất cả lề luật, bởi vì quá nhiều luật đi. Và cái luật á, khi mà chu toàn được luật đó, một luật, hai luật gì đó, thì con người bắt đầu sinh ra tự cao, tự đại, tự phụ. Bởi vì tôi giữ được luật, tôi tốt hơn người, tôi tự công chính hóa tôi. Đây là cái điều ông Thánh Phaolô muốn nói. Vinh vang vì tôi làm được cái việc này, việc kia, tôi thành công, công thành danh toại, tôi vinh vang. Nhưng mà không thể nào trước mặt Thiên Chúa được là như vậy. Cái nỗi khổ, nỗi thống khổ của người Do Thái thời đó, và họ cứ như là họ cùng đường, họ bị gọi là cùng đường rồi, bí lối rồi. Họ giữ luật của cha ông tổ tiên từ thời Maccabi, rồi đến ông Gioan Tẩy Giả, đến rồi bắt đầu gọi là phục hưng, cũng như là có một cái cuộc canh tân trong đời sống đạo đức của người Do Thái đó, rồi thời Chúa Giêsu. Nhưng mà người Do Thái thời đó họ bắt đầu họ thất vọng, cái thưa anh chị em, bởi vì đến năm 70 đó là không còn dân tộc Do Thái ở tại nước Do Thái nữa. Đại tướng Tito đem quân đến, đại tướng Tito là đại tướng của Roma, quân Roma đến phá tan tành và giải tán hết dân Do Thái đi khắp nơi. Bởi vậy đó, những cái con người này là những người Do Thái ở tại Roma đó, thì họ vẫn giữ cái luật của cha ông, nhưng mà họ không có sống trong hy vọng đâu. Có một cái nhóm người họ biết rằng đời này là tất cả, họ sắc tím như vậy, họ nghĩ rằng đời này là tất cả, do đó họ có hy vọng đời sau. Và cái nhóm đó có cái tay trong cái việc mà kết án Chúa Giêsu Kitô, họ không tin có sự sống lại, họ không tin có thiên thần. Nhóm đó là nhóm Sadduceo. Và trong cái vụ án Chúa Giêsu Kitô là nhóm Sadduceo là những người kết án Chúa Giêsu Kitô nhé. Chúng ta biết Sadduceo là không có tin có sự sống lại, là những cái người mà đến nói với Chúa Giêsu nói như thế nào, nói rằng nếu mà có sự sống lại mai sau thì có một người đàn ông lấy người đàn bà, rồi ông ta lấy nhưng mà không có con, nhớ không, tuyệt hậu đó, không có con, thì cái người đàn bà theo luật Do Thái thì phải lấy cái người em trai đó, kế đó, người em trai cũng lấy người đàn bà, người chị dâu đó, rồi lại cũng không có con, tuyệt hậu. Thì cái người đàn bà đó bắt buộc phải lấy người em trai thứ ba. Rồi đến bảy người, và cuối cùng á, bảy người thì không biết là mỗi người lấy bao nhiêu năm đó, thì hai ông bà cũng chết luôn, bà chết rồi bảy ông kia cũng chết. Rồi khi mà sống lại á, thì bà là vợ của ai? Anh chị em nhớ câu chuyện đó, ông Thánh Chúa Giêsu thuật lại đó ha. Chúng ta đọc Thánh Phaolô để chúng ta hiểu. Thì cái nhóm đó là nhóm Sadduceo, họ dứt khoát họ không tin có sự sống lại, bởi vì họ thấy tương lai là vô vọng thôi. Ông Thánh Phaolô thấy cái điều đó, thấy cái điểm đó, ông lấy lời Chúa ra, ông lấy niềm tin của ông Abraham là một người á, sống trong hy vọng, mặc dù tuổi đã già nhưng mà vẫn hy vọng, tin cậy vào Chúa rằng mình sẽ là cha và có một đứa con đó, nó sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. Thì á, cuối cùng Abraham được Chúa giải án tuyên công ở cái chỗ đó. Ông Thánh Phaolô hiểu cái tâm trạng của những người Do Thái bị tản mát như chúng ta, những người Việt Nam chúng ta đi di cư hay là đi tị nạn đó, hiểu được cái tâm trạng đó. Bởi vì ông cũng là một trong những người không còn đất nước, không còn quê hương. Bây giờ chúng ta còn đất nước Việt Nam, còn người Việt Nam đó khi xưa không còn, ở nước Do Thái không còn, người ta chia 5-7 mảnh đất đó ra. Thì anh chị em hiểu ông Thánh Phaolô nói cái gì. Ông đưa đến cái điểm này và chúng tôi nói điều này để anh chị em hiểu. Cái nỗi khổ, cái nỗi thống khổ của con người á, là do con người nghĩ rằng mình được đạt được một cái gì đó. Anh chị em đến đây, nếu mà anh chị em không được cầu nguyện, không được chữa lành, anh chị em vẫn tiếp tục khổ. Đã khổ rồi nhưng mà lên đây không được chữa lành về chắc là khổ hơn. Có những người viết thư cho chúng tôi trong đại lễ Chúa Thương Xót, viết thư nói: cha, lại làm sao mà không có giờ, nói là có nghi thức chữa lành mà con không được chữa lành, con không thỏa mãn. Đến để xin chữa lành, muốn được chữa lành mà không được chữa lành, khổ, thất vọng. Đã vô vọng rồi bây giờ lại thất vọng nữa. Đối với anh chị em tìm cái chỗ khác, tìm cái chuyện khác. Cái mục đích của anh chị em không phải là Chúa, mà anh chị em là muốn được chữa. Chúa chữa lành cho anh chị em, nhưng mà phải qua Chúa. Và Chúa phải là đích điểm, là cùng điểm, là cùng đích của anh chị em. Trong tuần qua để tôi áp dụng cho anh chị em, để anh chị em thấy rõ. Có người đặt vấn đề, bởi vì trên TV Ánh Sáng Tin Mừng đó, chúng tôi có nói thoáng qua thôi về các tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta đang học ông Thánh Phaolô là về Do Thái giáo để mà đưa vào Kitô giáo, về Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng tôi có nói về các tín ngưỡng phân biệt, các tín ngưỡng khác nhau như thế nào đó. Thì tôi có nói thoáng qua về tứ diệu đế. Có ai nghe nói đến chữ tứ diệu đế không? Có ai nghe nói không? Tứ diệu đế là gì? Liệt kê. Người Công giáo ở đây, người Công giáo nào biết tứ diệu đế là gì không? Có người thắc mắc, có người khiếu nại tôi, bởi vì tôi có liên can đến chuyện ông Thánh Phaolô nói ngày hôm nay giờ phút này đây. Tứ là bốn, đế là vua, là bốn cái chân lý cội gốc của Phật giáo, bốn cái thực tại đó. Anh chị em đến đây, anh chị em đến dòng Chúa Thế, anh chị em nghe giảng, anh chị em cũng biết sơ sài thôi về Phật giáo. Có một số anh chị em tân tòng, những người từ lương sang thì cũng biết. Tứ diệu đế gồm có khổ đế, tạp đế. Có tạp đế ha, khổ đế, tạp đế. Tôi sẽ giải thích cho để biết, là chúng ta sẽ liên can, chúng ta sẽ lấy lời Chúa, chúng ta soi chiếu vào trong. Rồi chúng ta có diệt đế, rồi chúng ta có đạo đế. Khổ đế nè, tạp đế nè, diệt đế và đạo đế. Bốn cái chân lý đó của bên Phật. Viết xuống, ghi xuống đi, để có gì nói chuyện với người ta dễ trả lời. Khổ đế là sao? Đời đau khổ, đó là khổ đế, cái chân lý đó nha. Thứ hai, tạp đế là sao? Tạp đế có nghĩa là đầu gốc khổ. Thứ ba, diệt đế là đoạn gốc khổ. Và thứ tư, đạo đế, đường thoát khổ. Tôi viết lại, tôi đọc lại cho anh chị em ghi nhận. Đây là học Thánh Kinh để đối chiếu ông Thánh Phaolô nói như thế nào. Bởi trong những cái ngày này đó, thì Chúa lạ lùng lắm. Chúa dẫn chúng tôi đến ông Thánh Phaolô và coi bên Lão Tử nói sao, bên Phật Thích Ca nói sao, bên Khổng Tử nói sao, để chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Thì á, trong cái đoạn đầu á, của người Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy có cái khổ đau là khổ đế đó. Cái chân lý thứ nhất là đời là bể khổ nha. Anh chị em đến đây vì anh chị em khổ. Nếu mà không khổ chắc còn lâu mới đến đây phải không? Ở nhà chơi vui hơn. Đến đây phải đau khổ nghe giảng. Nghe giảng cũng là một cái nỗi khổ lớn rồi. Giảng dai giảng dài là nỗi khổ lớn cho anh chị em rồi. Đời đã khổ nhiều mà còn nghe giảng dai giảng dài nữa, đó là cái khổ. Đời đau khổ, đó là chân lý thứ nhất. Mà nếu anh chị em có đang đau khổ vì phải nghe giảng đó, thì anh chị em ý thức cái chân lý đó, ít nhất là ngày hôm nay được giác ngộ, tỉnh ngộ là biết đời đau khổ. Đời đau khổ hiển nhiên rồi, ai cũng biết, người nào cũng có lâu lâu bệnh lần, hay là bệnh nặng, bệnh lâu dài, bệnh gọi là mãn tính nhưng mà là cấp tính, bệnh lâu dài triền miên. Cái thứ hai đó là tạp đế. Tạp đế tức là sao? Tạp đế là đầu gốc khổ. Cái đầu gốc khổ là ước muốn mà người ta gọi là dục vọng. Đầu gốc, chúng tôi dùng cái chữ đầu gốc, bốn chữ D cho dễ dàng. Đầu gốc khổ, ước muốn, mình muốn cha chấm dứt, cha đừng có giảng nữa để cha đặt tay cầu nguyện, mà chứ cứ giảng tiếp hoài. Muốn mà không được thì khổ, thấy không? Rồi đến khi mà tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, thì đặt tay mà đặt tay ít quá, muốn mà muốn được ít quá thì cũng khổ. Đầu gốc khổ là bởi vì sao? Bởi vì muốn mà không được, phải được mà không muốn, đầu gốc khổ. Rồi diệt đế. Diệt đế là sao? Diệt là trừ, diệt trừ nó đi, thì chúng tôi gọi là đoạn gốc khổ. Đoạn gốc khổ là đoạn, là chặt đứt nó đi, đoạn tuyệt, chặt đứt nó đi, chặt đi cái gốc khổ đó, chặt đi cái ý muốn mà người ta gọi là diệt dục đó. Đoạn gốc khổ. Và thứ tư á, Mình nếu mà muốn mình muốn được có cái là đoạn gốc khổ và diệt dục đi thì cũng phải có ý muốn, cái ước muốn để diệt dục. Mà mình diệt không được á thì mình khổ. Hiểu không? Chắc hiểu mà, tôi hy vọng, tôi cầu xin cho anh chị em hiểu. Mình biết đời là đau khổ cho nên đi đến đây để tìm ơn chữa lành. Mà không những không thấy chữa lành chút nào cả mà phải ngồi chịu khổ mà nghe. Điểm thứ hai đó, khi mà ý thức đó, cái khổ của mình nó xảy ra là bởi vì mình muốn mà mình không được như ý mình muốn. Thì bây giờ mình phải đoạn cái gốc khổ đi, mình loại trừ cái ước muốn đó đi, mình giết cái ước muốn đó đi. Nhưng mà mình giết nó không được, nó cứ đòi hoài, bởi vì thân mình vẫn tiếp tục đau, tâm mình vẫn tiếp tục hoang mang bất an, vẫn muốn. Mà diệt cái muốn không được, càng diệt bao nhiêu thì càng muốn bấy nhiêu. Bởi vì mình có ý tưởng mình diệt nó là mình muốn, mình muốn thêm nữa, mình củng cố cho nó đoạn gốc khổ. Và khi mà mình có ý muốn, mình lo làm sao mình phải đi, mình diệt trừ hay là diệt dục ấy, thì mình phải biết cái con đường thoát khổ. Đường thoát khổ là đạo thoát khổ. Đạo khổ, đạo đế là con đường thoát khổ đó. Con đường đó là bát chánh, phải không? Biết bát chánh, biết bát chánh à? Không có giờ để nói về bát chánh đạo. Niết bàn, niết bà, niết bà. Tôi nói cái này để anh chị em ghi nhận nha, phải không chị Tuyết? Chị Tuyết theo đạo có biết điều này không? Có học phải không? Cái này là cơ bản của Phật giáo. Anh chị em đến dòng như thế, anh chị em muốn học được Phật mà. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này, vấn đề chỗ này đây, khổ không ai thoát được, ước muốn không ai loại trừ được. Mà chúng ta không còn muốn nữa thì chúng ta chỉ có chết thôi, phải không? Mà cái chuyện lạ là cái chỗ này. Chuyện lạ đó là có nhiều người vẫn tin vào cái thuyết luân hồi, mà ngay cả người Công giáo cũng tin vào cái thuyết luân hồi nữa. Mà luân hồi là làm sao? Luân hồi là tôi muốn được trở lại để được sống. Tôi muốn mà. Tôi muốn, nếu mà tôi không làm người thì tôi làm trâu, tôi không làm trâu thì tôi làm bò. Vẫn muốn được tiếp tục cái bản ngã của mình, là cái tôi của mình, kéo dài cái tôi của mình. Mà trong cái tứ diệu đế này có cái là cái đoạn, đoạn gốc khổ, cắt bỏ đi cái ước muốn đó là cái tôi của mình đó. Mà vẫn tin, những người nào tin vào cái thuyết luân hồi đó là muốn tiếp tục khổ. Thấy không? Thấy rõ không? Đây á, lời Chúa nha, ông Thánh Phaolô á nói về người Do Thái, họ giữ cái luật và họ nghĩ rằng họ sẽ vinh vang về cái luật của họ. Còn chúng ta đó, chúng ta có, cũng có một cái tín ngưỡng, nghĩ rằng là mình sẽ làm những việc lành phúc đức gì đó để kiếp sau tôi không đầu thai làm đầu trâu mặt ngựa gì đó, tôi sẽ đầu thai tôi là người từ đàn bà lên đàn ông, đàn ông thành bồ đề gì đó. Hay là người Công giáo á, người Công giáo thì nói tôi giữ đạo, phải giữ, phải sùng đạo, phải hành đạo, phải sống đạo đó. Nhưng mà nếu mà cái tư tưởng á, là để tôi được vinh vang như ông Abraham á, nếu mà ông do cái việc làm của ông, cái việc làm của ông thì ông vinh vang được. Nhưng mà xong, ông Thánh Phaolô nói là xong, hay là nhưng không có trước mặt Thiên Chúa được đâu. Không có ai vinh vang trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy Chúa đến, ông Thánh Phaolô muốn đưa cái điểm này, đưa đến điểm này nè. Tất cả những cái việc mà chúng ta làm, có những người gọi là tu hành, tu tập, không thể nào giải thoát mình được. Chỉ có quyền năng của Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Ngài đến, ngài biết con người khổ, mà ngài biết cái gốc khổ. Nó không phải là ước muốn. Có cái gốc khổ đó là bởi vì con người cắt đứt ra khỏi mối tình với Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là tình yêu. Mà yêu thì phải muốn cho người mình yêu, đối tượng mình yêu được hạnh phúc. Và đó là điều Chúa muốn cho chúng ta được sống, sống dồi dào, sống hạnh phúc, sống trong tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu mà. Và cái tình yêu đó không có phải là đoạn tuyệt hay là đoạn cái gốc khổ đó, mà ôm ấp cái khổ đó vào, mang lấy cái nỗi khổ đó và cái gốc của khổ là cái tội đó, đem vào trong thân thể của Ngài để mà giết chết nó đi, khai tử nó đi. Khác lắm anh chị em, khác lắm. Chúa Giêsu Kitô là thầy, là chủ nhân ông Thánh Phaolô cái chỗ này đây. Ông Thánh Phaolô nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô luôn luôn công bố rằng á, Ngài là thầy, là chủ nhân, còn Phaolô là đầy tớ, là nô lệ, là chỗ này đây. Thiên Chúa đến, Thiên Chúa ôm cái khổ vào trong mình, ôm cái tội của nhân loại vào trong mình để mà chịu khổ thay cho từng người, Không phải là thời nay, thời xưa, mà tương lai cho đến ngày tận thế, Ngài ôm hết, Ngài lấy hết, Ngài lãnh hết. Đó là tin mừng. Thay vì đoạn cái gốc khổ đó, thì Chúa làm gì? Chúa nhập thể, Chúa nhập vào trong cái khổ đó. Chúa làm một cái khổ đó để những ai đau khổ đó biết có Chúa ở với mình. Con đường của Chúa là con đường tình. Có bữa nào tôi có giờ, chắc hết giờ nói về bát chánh đạo, bữa nào nói điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng tôi cùng với anh chị em đọc đoạn 4 câu 1 câu 2, chúng ta phân biệt, chúng ta ý thức, chúng ta đến với Chúa vì Chúa. Nếu mà anh chị em đến đây chỉ vì muốn con xin Chúa chữa lành cho con, thì sau khi mà con lành đó, thì con sẽ làm việc này việc kia việc nọ cho Chúa. Hay là con có thể là Chúa chữa lành cho con để mà con đứng lên, con cao rao, con làm chứng cho Chúa. Có những người nói với chúng tôi là xin cha, cha cầu nguyện cho con được chữa lành đi, hay là cho con thông qua cái vấn đề ổn định nhà cửa, hay là có công ăn việc làm, thi đậu đi. Khi mà con xong rồi đó thì con đứng lên con làm chứng cho Chúa. Bởi vì được Chúa ban ơn rồi mới làm chứng cho Chúa. Bây giờ mình đang đau khổ, mình không làm chứng cho Chúa được hay sao? Cũng phải có cái gì đó. Được, có qua có lại thì mới tọa được lòng nhau. Mình không thể nào mình đứng lên mà làm chứng cho Chúa trong cái nỗi khổ mình hay sao? Chúa khác, ông Thánh Phaolô khác. Ông Thánh Phaolô, ngài anh chị biết ông Thánh Phaolô đi đến đâu á, người ta thấy cái bóng của ngài là bệnh tật á đi hết. Người ta đến, người ta lấy cái khăn mùi xoan, người ta chạm vào thân thể của ông Thánh Phaolô, đem về đụng vào những người bệnh đó, hết bệnh. Nhưng mà ông Thánh Phaolô không có nói về chữa lành, ông Thánh Phaolô nói về Chúa Giêsu Kitô. Cái chỗ này đây, để phân biệt, để khỏi vinh vang. Và lúc nào cũng vậy, tôi giảng, ông nói là tôi giảng đó về ơn cứu độ, nhưng mà lúc nào tôi cũng sợ. Tôi sợ rằng tôi giảng cho nhiều người được cứu mà chính tôi không được cứu. Bởi vì tôi không sống những lời tôi giảng. Ông Thánh Phaolô nói như vậy đó, khốn cho tôi mà. Bởi vì vậy anh chị em ý thức được, khi mà đến với Chúa Giêsu Kitô phải có đúng cái thái độ đó. Đúng cái thái độ đó là thái độ để chúng ta biết cầu nguyện như thế nào. Cái vấn đề là anh chị em đến với Chúa, anh chị em có thật sự ở với Chúa, thấy Chúa ở trong mình, ở trên mình, ở trước mặt mình, và đối thoại với Chúa. Những cái điều chúng tôi nói đây cho cái trí thức anh chị em, để anh chị em ý thức được cái gì? Ý thức được rằng khi mà chúng ta đến, Chúa không phải là Chúa ở đâu xa vời mà chúng ta không hiểu, không biết, không cảm nhận được. Chúa ý thức bất cứ điều gì anh chị em nói, Chúa đều nghe hết, Chúa đều hiểu hết, và Chúa đều đáp ứng hết. Nhưng mà anh chị em có đáp lại tình của Chúa hay không? Khi đến cầu nguyện không phải là đọc vài ba kinh, kinh kính mừng, kinh lạy cha, nói vài ba câu như vậy, không phải đâu. Phải đối thoại với Ngài. Chúa ở với mình, Chúa đến để Chúa giải thoát, không phải là chỉ có cái khổ mà thôi, mà giải thoát chúng ta khỏi tội và ban chúng ta sự sống.
Ôi vì yêu mà Chúa không
tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.